thứ ba tuần thứ ba thường niên, chủ đề thi hành thánh ý Thiên Chúa. Có một câu chuyện dẫn chứng sự quan trọng của việc làm theo thánh ý Thiên Chúa như sau. Một vị vua kia muốn trao tài sản cho các con, nhưng để dạy cho các con một bài học phải tránh xa những hào nhoáng bên ngoài, nhà vua cho gói những thứ thật quý vào những hộp trông có vẻ tầm thường và những thứ tầm thường vào trong những hộp trông rất lộng lẫy bên ngoài. Sau đó vua cho gọi các con vào để lựa chọn, bắt đầu từ hoàng tử lớn nhất. Đa số các hoàng tử đều chọn các hộp lộng lẫy. Đến phiên hoàng tử út, chàng tần ngần một lát rồi nói nhỏ với cha: con không biết cách chọn, nhờ cha chọn cho con. Và nhà vua đã chọn của quý nhất cho hoàng tử út. Các bài đọc hôm nay xoay quanh chủ đề quan trọng của việc làm theo thánh ý Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, năm chẵn, vua David học được bài học phải làm theo thánh ý Thiên Chúa chứ không theo ý của nhà vua. Vì thế vua đổi ý để đi lên Obed-Edom, di chuyển hòm bia Thiên Chúa về thành của David. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa không đặt căn bản trên mối liên hệ ruột thịt, nhưng trên căn bản làm theo thánh ý của Ngài. Bài đọc 1. Vua David cuốn áo choàng bằng vải gai và nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Thứ nhất, cuộc rước hòm bia Thiên Chúa về thành David lần thứ hai. Cuộc rước hòm bia Thiên Chúa lần thứ nhất bị cắt đứt dở dang vì ông Uza bị Thiên Chúa phạt chết. Lý do Uza bị chết là vì đã giơ tay đỡ hòm bia khi sắp rơi xuống đất. Sự kiện xảy ra cách đột ngột làm vua David buồn bực và sợ hãi, nên nhà vua cho di chuyển hòm bia đến nhà ông Obed-Edom, một người dân ngoại, thay vì di chuyển hòm bia về thành vua David. Tại sao David lại chuyển hòm bia Thiên Chúa đến nhà một người dân ngoại? Có thể vua David sợ nếu ở gần Thiên Chúa, vua sẽ phải lãnh nhận sự hình phạt tương tự. Xin coi chương 6 câu 9. Có thể vua David buồn bực, chương 6 câu 8, vì Thiên Chúa đã không làm theo ý vua muốn. Đang vui mừng đón Thiên Chúa, Ngài lại giáng phạt biến vui mừng thành khổ đau. Thứ hai, David học để làm theo ý Thiên Chúa. Khi hòm bia Thiên Chúa ở nhà ông Obed-Edom, vua David nghe tin Thiên Chúa đã chúc phúc cho gia đình ông. Vì thế vua David đổi ý định, nhà vua liền đi rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom về thành vua David. David học được một bài học quan trọng. Con người cần có sự hiện diện của Thiên Chúa để được Ngài che chở và chúc lành. Thiên Chúa chẳng mắc nợ nần gì với con người, nhưng con người mắc nợ Thiên Chúa tất cả. David được phong vương là vì Thiên Chúa đã truất phế vua Saul và sai Samuel đến sức dầu phong vương khi ông vẫn là cậu bé chăn chiên ngoài đồng. David có thắng được quân thù Philistine là vì bàn tay hùng mạnh của Thiên Chúa ở với ông. David nhận ra con người phải làm theo thánh ý Thiên Chúa chứ không thể bắt Thiên Chúa làm theo thánh ý của mình. Khi con người làm theo ý Thiên Chúa, Ngài sẽ chúc lành và ban ơn cho con người. Phúc âm: ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Thứ nhất, phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thoạt đọc trình thuật hôm nay, một người không tránh khỏi bất mãn với Chúa Giêsu vì đã khinh thường Đức Mẹ và anh em của Ngài, và Ngài đã không giữ giới răn thứ 4 dạy phải thảo kính cha mẹ. Nhưng Chúa Giêsu có vi phạm những điều này không? Một trong những sứ vụ của Chúa Giêsu là dạy dỗ và sửa chữa những hiểu biết sai lầm. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu không đi ra ngoài hai giới răn quan trọng nhất: trước tiên là mến Chúa, sau đó yêu người. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến thứ tự ưu tiên của hai giới răn mà con người rất nhiều lần đã đảo lộn thứ tự ưu tiên của nó. Việc Chúa Giêsu đang rao giảng tin mừng là Ngài đang làm theo thánh ý Thiên Chúa và Ngài phải đặt nó lên trên tất cả các việc khác. Ngài không thể hy sinh việc rao giảng để tiếp chuyện với thân nhân. Tuy nhiên, khi nào không làm việc Thiên Chúa, Ngài vẫn yêu thương và săn sóc Đức Mẹ, như khi Chúa Giêsu trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan chăm sóc dưới chân cây thập giá. Thứ hai, yêu mến Thiên Chúa là phải làm theo thánh ý Ngài. Bài đọc thứ hai, Chúa Giêsu muốn dạy con người là tình yêu phải biểu tỏ cụ thể bằng hành động. Con người thường nghĩ mình có thể yêu Thiên Chúa bằng lời nói hay bằng những hành động bên ngoài như tham dự thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Những điều này tốt, nhưng không quan trọng bằng việc tìm ra và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Cuộc đời Chúa Giêsu là một mẫu mực cho con người học thế nào là yêu thương Thiên Chúa. Ngài muốn nhập thể để thi hành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong những năm ở trần gian, thánh ý Thiên Chúa là động lực sống của Ngài, đến nỗi Ngài thốt lên những câu phải là châm ngôn cho chúng ta như: của anh ta là làm theo ý đấng đã sai ta và chu toàn các việc của Ngài. Gioan chương 4 câu 34. Điều ta tìm kiếm không phải ý ta, nhưng là ý của đấng đã sai ta. Gioan chương 5 câu 30. Và ý của Chúa Cha là hễ ai thấy Chúa Con và tin vào Ngài thì sẽ có sự sống đời đời. Gioan chương 6 câu 40. Những giờ phút sau cùng trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu bị giằng co giữa đau khổ sắp đến và thánh ý Thiên Chúa. Nhưng sau cùng Ngài đã thốt lên: lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha. Matthew chương 26 câu 42. Thứ ba, người nhà của Chúa Giêsu là những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Chúa Giêsu loại bỏ tất cả những lý do khác con người có thể dựa vào để nhận họ là người nhà của Thiên Chúa, nhưng chỉ còn giữ lại điều kiện duy nhất là nghe và thực hành ý muốn của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, mẹ Maria và các môn đệ là người nhà của Chúa vì họ luôn thực thi ý muốn của Ngài. Thi hành thánh ý Thiên Chúa không phải chỉ bằng làm những công việc vĩ đại, nhưng bằng chu toàn các bổn phận Ngài trao phó cho trong cuộc sống hàng ngày. Nói cách rõ hơn, bổn phận của người môn đệ là phải từ bỏ ý riêng mình, vác thập giá của mình hàng ngày và theo Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, Thiên Chúa không hài lòng về hy sinh và lễ vật chúng ta dâng, cho bằng về những cố gắng của chúng ta tìm ra và làm theo thánh ý của Ngài. Thánh ý của Thiên Chúa cách tổng quát là lo sao cho chính bản thân chúng ta và mọi người đạt được ơn cứu độ. Bổn phận của chúng ta là phải học biết và thi hành thánh ý Thiên Chúa, chứ không bắt Ngài phải làm theo ý chúng ta mong muốn. Để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta phải học hỏi Kinh Thánh để hiểu biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và làm hết sức có thể để làm cho ơn cứu độ lan rộng đến mọi người. Amen.